Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì chùa Diên Quang, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng con xin được thành kính tri ân Thượng Tọa trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị. Nguyện cầu chư Phật gia hộ các vị luôn bình an và thành đạt trên xứ người. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì buổi giảng ở chùa Diên Quang đây là buổi giảng ngoài cái lịch trình của chúng tôi. Nhưng mà vừa rồi hôm Chủ nhật thì Thượng Tọa đã đổ đường xa xôi để đến gặp tôi tại chùa Linh Sơn và có nhã ý mời tôi trở về đây chia sẻ pháp thoại theo yêu cầu của Phật tử nơi này. Thì bằng tấm thành tình cao quý đó, tôi trân trọng những lời đề nghị của Thượng Tọa và xin hứa khả trở về đây. Một nơi thì đi cũng cách xa thành phố, nhưng mà cái chùa ở đây quá đặc biệt. Khi đến nơi này tôi nghĩ là một dinh thự gì đó. Thật sự mà nói là trong các chùa Việt mà tôi từng đi, về mặt hình thức thì tôi không đề cập, nhưng mà không gian để sinh hoạt thì nơi này chúng ta quá tuyệt vời. Phải nói là hầu như các chùa Việt tôi đi thì chưa có chùa Việt nào có một cái không gian mà nó rộng lớn mà nó đầy đủ điều kiện như ở đây. Và tôi nghĩ rằng Phật tử nơi này chúng ta có được một môi trường tu học như vậy, và đồng thời chúng ta chọn những nơi đây làm cái nơi trung tâm sinh hoạt tâm linh cho cộng đồng Phật tử chúng ta gần xa, thì đó là điều rất là tốt. Tôi mong rằng là chúng ta sẽ có nhiều cái chương trình tu học cho cộng đồng chúng ta ở tại nơi này. Có thể là chúng ta tạo điều kiện cho các vùng khác trong những thời điểm mà hợp lý nhất. Có thể là hàng nghìn Phật tử vẫn trở về đây tu học thì với không gian này tôi thấy vẫn ổn định. Đó là điều rất là tốt. Quan trọng nhất là Phật tử và chư tôn đức ở tại nơi này, chúng ta có đầy đủ cái duyên để tạo những cơ hội học tu như vậy không? Chứ đừng có cơ sở vậy mà chúng ta để sinh hoạt ít người hoặc là ít chương trình thì nó uổng lắm. Đối với tôi là tôi thấy vậy. Mong rằng là sau này chúng ta sẽ có nhiều chương trình hoạt động ở tại nơi này để thu hút cái tinh thần tu học của nhiều nơi về để cùng sinh hoạt với tại địa phương chúng ta. A Di Đà Phật. Thì với một cái vùng như thế này thì cơ bản nhất là tôi thấy rất là êm đềm, sống rất là an lạc. Thì chúng ta ở gần các đô thị thì nó ồn ào một chút xíu, nhưng càng về sâu như thế này thì không gian yên tĩnh thì nó rất là thích hợp cho những nơi mà chùa chiền như thế này. Các vị nhớ kỹ, bản chất gốc của đạo Phật chúng ta là sống trong môi trường thâm sơn cùng cốc, là nó yên tĩnh. Nhưng mà hoàn cảnh của xã hội thì chúng ta không thể nào ở ẩn mãi ở trong như thế được. Buộc lòng chúng ta phải nhập thế đó. Chứ các vị nhớ kỹ rằng Đức Phật chúng ta ngày xưa khi muốn đi tu, Ngài đi đâu? Hả? Đi vào rừng núi, đúng không? Và nếu chúng ta nghĩ rằng là thời buổi bây giờ tất cả chúng ta chùa chiền cũng ở trong các rừng núi thì chúng ta nghĩ thế nào? Nó sẽ không còn phù hợp với cái hoàn cảnh xã hội đang là, và không khéo chúng ta làm mai một đạo Phật tuyệt vời của chúng ta. Đức Phật của chúng ta đã tìm ra được cái giá trị của đạo Phật rất là quý báu, mà bản thân của Đức Phật ngày xưa cũng đa phần là trong các cái vùng mà thâm sơn cùng cốc để tạo cái nơi yên tĩnh cho tăng chúng tu hành. Nhưng mà một cái môi trường của xã hội hôm nay nó buộc lòng chúng ta phải thoát khỏi một môi trường an ổn nhất để mà dấn thân, để nhập thế, để đưa đạo vào đời, để cùng hòa nhập với cộng đồng xã hội. Vì vậy cho nên là chúng ta bắt đầu mới có chùa chiền có mặt ở nhiều quốc gia và đồng thời có mặt ở các phố thị. Chứ sự thật rằng là các nơi thị tứ không phải là cái mục đích của đạo Phật. Đức Phật không có nhắm để mà để chùa chiền ở những nơi như thế. Các vị nên nhớ. Vì vậy những cái vùng như thế này nó thích hợp cho chúng ta mở những khóa tu. Những khóa tu như những mùa an cư kiết hạ, hay là những cái trại hè cho những cái người trẻ, hay là các nơi về đây tu tập, để nó có một cái không khí yên tĩnh thế này. Mặc dầu bản thân những xứ sở như thế này nó vốn là có sự an tĩnh tối thiểu rồi. Nhưng mà càng vào các vùng quê đây thì chúng ta thấy nó còn có cái gì đó nó thanh tịnh, nó nhàn hạ, nó vui vẻ. Và đây là cái nhu cầu mục đích sống của chúng ta. Và những người ở thành thị họ lại có nguyện vọng hướng đến như thế này. Không biết những người ở thành thị có cái nguyện vọng là có những cái mảnh vườn hay là những cái ngôi nhà ở vùng quê hay không. Nhưng tôi được biết ở tại Việt Nam chúng ta thì những người sống trong các thành thị họ đều có những cái nhà riêng của họ ở các cái nơi mà cách ly với thành phố. Để chi vậy? Để những cái vùng đó họ có thể sau những tháng ngày làm việc vất vả mệt mỏi và sự ồn ào của thành phố thì họ có thể trở về những nơi mà vắng vẻ về để họ tịnh dưỡng, họ lấy lại năng lượng và lấy lại tinh thần để họ tiếp tục những công việc khi mà họ trở lại thành phố. Đây là điều mà thường xảy ra như thế. Cho nên là dừng chân tại nơi này tôi có cảm giác tôi không biết tôi lạc vào một cái khu vườn thiên địa đàng nào. Nó yên tĩnh mà nó nhàn hạ mà nó làm cho ta cảm thấy là thư giãn. Đó là một cái cảm giác thật sự của tôi. Trong những cái hoàn cảnh thế này tôi cũng chia sẻ với các vị một cái bài giảng để mà chúng ta chiêm nghiệm ứng dụng tu học, đó là để tâm hồn an lạc. A Di Đà Phật. An lạc tâm hồn thì ai cũng muốn. Các vị có muốn tâm hồn an lạc không? Nhưng mà các vị có thường thấy mình bất an không? Ở những cái đất nước như thế này chúng ta không bất an để lo chén cơm manh áo, không có sợ ngày mai đói, hay là không sợ ngày mai lạnh. Bởi vì những điều kiện đó đối với chúng ta không thiếu. Nhưng mà chúng ta sẽ bất an với những cái khác. Những bất an với cuộc sống, với gia đình, với con cái, với chồng vợ, với các mối quan hệ, và thậm chí các cái nhu cầu của cuộc sống bên ngoài. Thậm chí có những cái hoàn cảnh, cái cuộc sống của nội thân gia đình đã làm cho con người chúng ta trằn trọc, lo âu, buồn phiền. Mà tôi thấy rằng khi qua đây, đa phần những người có tuổi tác một chút là tâm sự là hay lo lắng buồn phiền về mối quan hệ với con cái. Đây là thường xảy ra. Đó cũng là những cái đầu mối để làm cho chúng ta sống khổ tâm, bất an. Mặc dầu chúng ta không thiếu thốn tất cả nhu cầu vật chất, nhưng mà đời sống tinh thần nó lại có một cái gì đó hụt hẫng trong chính bản thân chúng ta. Rồi bên cạnh đó, những đời sống vật chất nó có, nhưng mà chưa hẳn nó làm chúng ta thật sự an lạc. Đôi khi những đời sống vật chất nó lại là một con dao hai lưỡi với chúng ta. Xin thưa các vị, với thời đại công nghệ này, chúng ta bị những thiết bị công nghệ đó nó làm cho chúng ta khổ đau. Tôi thấy có những người mà sống mà quấn quýt với cái chiếc điện thoại đó, không thể tách rời bản thân đó. Tôi thấy nhiều người thấy rất là khổ, nhưng mà không biết họ có khổ không. Tôi thấy họ bất cứ một cái gì đó họ cũng canh me cái chiếc điện thoại kế bên vậy nè. Làm cái tăng dồn luôn, bấm vậy, dòm cái bấm. Tôi thấy họ khổ đau vậy. Đôi khi họ tiếp chuyện với mình mà tôi nói không biết bao nhiêu lần là như thế. Dường như họ không gời được. Thậm chí đi trên những cái dọc, những con đường, tôi thấy họ vừa lái xe, họ thậm chí họ đi bộ, nhưng mà họ vẫn đeo cái phone tai để họ nghe cái gì trong đó thì mình không biết. Nhưng mà thật sự rằng á, họ tra tấn âm thanh của họ dường như là tối ngày. Và khi họ về nhà họ thì gì? Tivi thì đêm ngày. Tôi thấy có những người bắt tivi mà đâu có coi, bắt mà ngủ. Thậm chí bắt để ăn, bắt để có, nhưng mà cứ bắt như vậy, cứ tra tấn, cứ tất cả những cái đó, nó làm cho con người của chúng ta sống, tôi cảm thấy nó rất là phiền phức và mệt mỏi với những cái đó. Mà tôi không hiểu rằng là những nhu cầu đó người ta có thật sự là cần thiết hay không. hay người ta cứ để cho mình ai có tôi cũng có à, thì cái này tôi không biết. Nhưng mà riêng bản thân tôi nhìn về chiếc điện thoại, nếu tôi nghĩ lúc nào cũng kè kè bên mình là một điều đối với tôi rất là khổ. Mình không thể để mình nô lệ bởi những cái điều như thế. Các vị thấy các vị có phiền phức với những chiếc điện thoại không? Những tin tức, những lời nhắn qua lại, đôi khi những lời yêu thương cũng mệt mỏi nữa, chứ đừng nói là những lời mà gọi là hăm dọa. Bên cạnh đó có những lời buồn phiền, lời trách móc, nó không dám nói trực tiếp nhưng mà nó nhắn tăng 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 cứ làm hoài. Nhưng mà con người chúng ta rất là lạ, không bao giờ bỏ qua bất cứ một tin nhắn. Tại sao vậy? Con người chúng ta vốn dao động và tò mò, tức là không biết nó nhắn cái giống gì trong đó à, cho nên bằng mọi giá sợ hãi cũng phải nghe, phải coi. Tức là chúng ta là như vậy. Cho nên các vị thấy rằng những cái này nè, nó làm chúng ta bị mệt mỏi. Hãy nói là như vậy. Chỉ chiếc điện thoại và tivi thôi, 24/24 mà từ mắt, tai của chúng ta bị tra tấn, mọi thứ như vậy dồn ép vào chúng ta, bị căng thẳng. Khi chúng ta đã bị căng thẳng với tất cả những cuộc sống bên ngoài rồi, chúng ta lại căng thẳng những điều này. Bởi vì các vị nghe và nhìn bất cứ một cái gì, các vị đều phải tiêu hao năng lượng, các vị mới nghe và nhìn được. Các vị đừng nghĩ nghe là không có tiêu hao năng lượng. Không có năng lượng làm sao nghe? Không có năng lượng làm sao nhìn? Chúng ta phải vận dụng một mức độ năng lượng nào đó để tiêu hao cho chuyện nghe nhìn. Cho nên ở đây chúng ta có nhiều lúc phí phạm năng lượng, cho nên chúng ta cảm thấy rằng ủa sao mình mệt mỏi? Mình mệt mỏi từ cả thân lẫn tâm. Và mình không thể cải thiện được bằng những cái bữa ăn của mình. Thật sự mà nói, những bữa ăn của các vị cho dù mâm cao cổ đầy, nhưng mà các vị lòng không có an lạc, tâm hồn các vị không có thảnh thơi thì các vị cũng ăn ngon được đâu. Tâm hồn không có thảnh thơi thì không có một bữa ăn ngon được à, dù là dọn bất cứ một cái món gì, đôi khi ăn là ăn nhưng mà thực bất tri kỳ vị. Ăn mà không biết nó là gì, cho nên nhai nhai ngồi giật mình, ủa nãy giờ mình ăn hả à, nhưng mà thật sự mà nói là cái đầu mình đang vớ vẩn một cái điều gì đó à, mình không có mặt trong bữa ăn cùng với tất cả mọi người, mình cũng không có mặt để hẳn để mình có thể xem tivi hay gì đó. Thế và bên cạnh đó tôi thấy trong một thời đại này, con người mình không khéo biến mình trở thành một robot tự điều khiển lấy chính mình. Tôi thấy có rất nhiều người trở thành robot do cái cuộc sống xã hội, do chúng ta tiếp cận với cái nền khoa học công nghệ đó, là computer nè, iPad nè, iPhone nè, chúng ta dán mắt và chúng ta sử dụng nó từ rất sớm. Có những người lớn cho những đứa trẻ quăng một cái iPad hoặc quăng một chiếc điện thoại thông minh để cho những đứa trẻ cứ dọc cứ chơi hàng ngày trên đó, chơi riết đến độ lớn lên trở thành người vô cảm với tất cả những điều xung quanh, không biết những điều xung quanh là cái gì, cũng không cần biết những cái việc mà của gia đình là cái gì, trở thành một con người sống như máy móc. Một con người thực mà sống như máy móc, không có cảm xúc. Mọi giá trị đạo đức, tình cảm khi chúng ta đưa vào dường như không có tác động với những cái đứa trẻ này. Từ nhỏ là những người cha người mẹ nghĩ rằng là quăng nó cái chiếc điện thoại vậy để nó ngồi yên để mình làm việc hoặc mình đi làm. Thế cuối cùng biến con mình trở thành một cái sự máy móc và theo những cái quán tính của các cái lập trình của máy. Và vì vậy nó trở nên con người rất là vô cảm, nó rất là cáu gắt, nó rất là bực bội, nó rất là khó tiếp xúc với những con người, thậm chí là người thân. Mai này nó lớn lên là như vậy, nó không có muốn gần gũi ai, nó muốn chia sẻ bằng những ngôn ngữ thật của con người, nó muốn chỉ trao đổi qua máy thôi và nó muốn tiếp xúc với máy thôi, dường như cái sự rung động từ trái tim nó không có. Cho nên có nhiều người cha mẹ rất khổ sở nhưng mà nó tỉnh bơ, bởi vì nó không bận lòng về tất cả những cái việc đó. Không khéo chúng ta biến lại chúng ta thành những con người máy, hồi thời nào chúng ta không hay à, một con người thật mà cái đời sống và cảm xúc như máy, nguy hiểm vô cùng. Cho nên cái sự mà gọi là vô tình lãnh đạm hay là vô cảm với những chuyện xung quanh đôi khi xảy ra là chuyện không tránh khỏi. Và có những khi nó cứ chú tâm vô tất cả những cái điều đó thì nó không còn chú ý bên ngoài. Đôi khi lái xe mà đầu óc cũng vẫn còn tơ tưởng những cái điều đó, hoặc những cái lập trình của máy, những cái trò chơi trong máy, những cái gì đó nó bất tận trong đầu như vậy, không chú ý đến những cái hành động mình đang làm, rất dễ xảy ra những cái gọi là biến cố tai nạn cho mình và cho người. Đây là những điều các vị nên nhớ. Và thêm một điều nữa là có những người sống nô lệ về tham dục, tức là những nhu cầu hưởng thụ của bản thân. Bởi vì cái điều kiện vật chất nó quá tốt, cho nên có những người cảm thấy rằng mình chiều chuộng cho bản thân một cách thái quá. Những nhu cầu cơ bản của con người đang là chưa đủ, người ta phải đưa vào cho cơ thể người ta những loại chất kích thích, từ nhu cầu đời sống tình dục cho đến hưởng thụ, cho đến bia rượu, cho đến mọi thứ, để nó làm cho chúng ta hoạt động mạnh hơn cái sức thông thường. Và cuối cùng chúng ta bị kiệt sức với những cái kích thích ma túy hay là các loại thuốc lắc hay là này kia kia nọ. Tức là chúng ta sử dụng những điều đó, nó không phải từ cái sức thật chúng ta đang có, mà nó do bị kích thích. Cho nên sau những cái thời gian mà chúng ta hoạt động theo cái sự kích động của thuốc rồi, thì chúng ta trở nên mệt nhoài, chúng ta sẽ mất sức lực một cách rất là nguy hiểm. Tại vì chúng ta không phải là sức thật của chúng ta. Cho nên chính vì những cái tác động này từ ngoại duyên cho đến các mối quan hệ của chúng ta, nó làm cho con người chúng ta sống không an lạc, cảm thấy mệt mỏi, buồn chán mà không biết giải thích làm sao. Sống bằng với những cái tâm tư của chúng ta nó không có được thanh thản. Vì vậy, để có một cái đời sống thanh thản, không phải là chúng ta lao vào trong những điều đó. Các vị đi những quán bar, các vị tâm sự với những người uống rượu, những người sử dụng thuốc lắc, những người nhảy, tất cả mọi thứ như vậy, các vị tâm sự đi. Họ lao vào trong những đó để họ tìm quên những cái nỗi khổ, những sự buồn chán của họ. Chứ họ không phải là những người lạc quan. Chúng ta thấy họ nhảy như điên vậy đó. Rồi chúng ta thấy họ sử dụng tất cả mọi nhu cầu của cuộc sống như điên vậy đó. Mình nghĩ rằng chắc là họ lạc quan hưởng thụ, nhưng mà không có. Hầu như đa phần những người này đi tìm quên trong những cái đó. Vì vậy, những cái đời sống nhu cầu vật chất thực tế nó như vậy, nhưng mà không làm chúng ta được an lạc. Bởi vì chúng ta thiếu vắng đời sống của tinh thần. Làm sao tìm được hạnh phúc an vui trong những cái đời sống như thế? Cho nên chúng ta thấy rằng xã hội càng biến động chừng nào, mình thấy con người người ta lao vào trong các nhu cầu hưởng thụ lớn chừng đó, thì đó là những cái dấu hiệu cho một xã hội bất an, chứ không phải là dấu hiệu tốt. Cho nên là tiến sĩ Taylor, đó là một trong những tiến sĩ về não bộ đó, bà có nói là một cái câu mà tôi thấy là cũng rất là hay. Bà nói là xã hội có lành mạnh hay không thì tùy vào cái bộ não của con người xã hội đang là có lành mạnh không. Nếu mà những cái bộ não trong một cộng đồng mà chúng ta thấy chỉ nghiêng về ma túy, về rượu mạnh, về sắc đẹp, thì chúng ta đã biết rằng xã hội chúng ta đi đâu và xã hội như thế nào. Như vậy thì ở đây một câu nói để chúng ta xác định điều gì? Người ta thấy rất rõ là những con người có cái thiên hướng, nhu cầu về cái gì, để người ta đoán định được cái sự phát triển ở cái mức nào của xã hội, sự thay đổi của xã hội như thế nào, nó tùy vào cái tầm nhận thức của chúng ta. Cho nên trong rất nhiều bài giảng tôi chia sẻ với các vị, đa phần là tôi nhìn nhận về các vấn đề đạo đức của giới trẻ. Mà giới trẻ cơ bản nhất là tại Việt Nam, tôi dễ thấy và dễ hình dung và dễ tiếp cận hơn. Nhìn những thực tế đang là, tôi nghĩ rằng những cái thành phần mà đang là mà nó thuộc về đặng lao vào tất cả các nhu cầu của đời sống, hưởng thụ như con thiêu thân đó, thì tôi cho đó không phải là một thế hệ mà chúng ta đặt kỳ vọng từ gia đình cho đến xã hội hay là lớn hơn là như một quốc gia. Bởi vì quốc gia chúng ta phải đặt kỳ vọng vào những cái gì? Những cái hàng đại thụ. Chứ không thể nào đặt cái kỳ vọng vào những dây bìm, dây leo được. Những người như vậy tự nhiên trở thành những người chỉ biết hưởng thụ và sống rất là yếu đuối, càn dở, sống một cách ích kỷ, thì không thể nào chúng ta tin tưởng rằng cái xã hội chúng ta phát triển nhờ những người này được. Nên nhớ là như vậy. Những cái thiên hướng của xã hội là chúng ta thấy được điều gì. Cho nên cái vấn đề giáo dục của gia đình chúng ta hay là giáo dục của học đường phải quan tâm một phần, mang cái nghĩa là phải định hướng sống cho những thế hệ đang là. Còn bằng không thì chúng ta nhớ kỹ, chúng chỉ sống theo cái tập quán, thói quen, những nhu cầu của họ thôi. Một đứa trẻ cơ bản lớn lên không thể nào tự suy nghĩ đến một con đường tu tập giải thoát đạo đức hay là sống phụng sự cho cuộc đời, hay là như Đức Phật. Cái chuyện đó một vài thiên tài, một vài bậc vĩ nhân có những cái suy nghĩ này từ thời bé. Còn hầu như đa phần tất cả chúng ta là chúng ta sống theo một quán tính của xã hội, chứ không có cái hướng này được. Và tôi nói rằng là đáp ứng nhu cầu của con người trong xã hội đang là quá lớn, thu hút mắt tai mũi lưỡi thân của chúng ta. Bất cứ một cái gì thiên hạ cũng tìm cách để mà gọi là phục vụ hết á. Cho nên nếu con người chúng ta nếu cần hưởng thụ về mắt, về lỗ tai, về lỗ mũi, về cái miệng, về bản thân này, hưởng thụ bất cứ góc độ nào nó cũng phục vụ đầy đủ. Và vì vậy con người chúng ta có những khi bất chấp về mọi thứ để chúng ta có được những điều đó. Bởi vì con người chiều chuộng về bản thân thì rất là nguy hiểm. Nếu không khéo chúng ta không biết chỗ dừng, không biết mình là ai, mình đang đứng ở vị trí nào, thì trong những tình huống này đôi khi chúng ta trở thành nạn nhân xu hướng của thời đại đang là. Vì vậy có một cái người này họ khuyên con họ, và họ đồng thời họ cũng khuyên với cộng đồng. Họ nói là đừng hẳn là dạy cho con chúng ta chỉ cái cách làm giàu, mà phải dạy cho con chúng ta cái cách sống hạnh phúc, để mai này khi chúng lớn lên chúng đừng nhìn hay là đánh giá tất cả mọi thứ bằng tiền. Đây là một cái câu khuyên mà tôi thấy rất là chí lý. Người ta khuyên rằng đừng có khuyến khích là dạy con chỉ là làm giàu, mà chúng ta cần dạy con chúng ta sống như thế nào để có hạnh phúc, để không khéo mai này khi chúng lớn lên chúng đánh giá tất cả mọi thứ bằng tiền. Đây là điều mà nên nhớ. Như vậy thì ở đây khuyên rằng chúng ta là cái đời sống thật sự hạnh phúc của chúng ta không hẳn là mua được bằng tiền. Tất cả các giá trị trong cuộc đời không hẳn là mua được bằng tiền. Có những khi tình yêu hay là hạnh phúc, an vui, chúng ta đem bao nhiêu tiền chúng ta cũng không thể có được. Nên nhớ là như vậy. Chính vì vậy người ta mới nói là trong tình yêu bậc quân vương và kẻ ăn mày giống nhau. Cái câu này để nói lên cái gì? Con người thật sự cái tình cảm không thể đánh đổi được bằng tiền. Các giá trị đạo đức, hiếu thảo cũng không thể đánh đổi được bằng tiền. Tức là ở đây hành động của chúng ta về sự hiếu thảo cũng vậy. Không phải là chúng ta văng tiền ra để chúng ta được cái chọn cái nghĩa hiếu thảo. Ở Việt Nam chúng ta có câu là gì đó? Mẹ già ở túp liều tranh sớm thăm tối viếng mới đành lòng con đó. Những cái hành động đơn giản như vậy chúng ta có thể bỏ bạc tỷ được, nhưng mà sớm thăm tối viếng chúng ta không làm được. Một tuần chúng ta về thăm cũng chưa hẳn được. Một cuộc điện thoại trong mỗi ngày cũng chúng ta thấy rất đơn giản, không tốn tiền, nhưng mà không hẳn làm được. Được hay không nó xuất phát từ cái tấm lòng của con người. Nhưng mà nếu chúng ta có tiền chúng ta có thể quăng được, chúng ta có thể gửi về nhiều được, chúng ta mua sắm mọi thứ được, để chúng ta chu cấp được một cái gì đó. Nhưng để thật sự mà nói là thể hiện cái sự hiếu thảo đó không thể đánh đổi được bằng tiền. Cho nên có những người là cha là mẹ không kỳ vọng đồng tiền đó các con, mà kỳ vọng ở tình cảm của các con. Các con có nhớ đến cha mẹ không? Có thể hiện cái lòng hiếu thảo như thế nào không? Trong những món quà gửi đó có gửi bằng cách tâm không? Hay là bây giờ nó giàu có, nó đầy đủ quá, tất cả mọi thứ nó gửi một cách cẩu thả, chỉ chẳng qua là những nhu cầu vật chất này nó có thể nó dư giả tiền bạc để mua được thế. Cho nên các vị nên nhớ rằng trong những hoàn cảnh đôi khi tiền cũng không mua được niềm vui, hạnh phúc, tình yêu hay là đạo lý của con người. Nên nhớ như vậy. Nhưng mặc dù nó cũng là một phương tiện trong cuộc sống, nhưng mà nó là con dao hai lưỡi. Nó là như thế thôi. Một mặt cũng phục vụ nhu cầu của chúng ta, nhưng một mặt nó là những cái điều nguy hiểm để chúng ta sống bất an và không hạnh phúc trong những khi mà chúng ta thật sự có đồng tiền. Các vị nhớ có những người rất là có điều kiện giàu có, nhưng mà đâu phải là họ hẳn là họ hạnh phúc đâu. Có rất nhiều người có nhiều tiền nhưng mà không có một giấc ngủ an lành, không có một bữa ăn ngon, không có một ngày thật sự là thư giãn và hạnh phúc. Và thậm chí có những đứa con gian sinh rằng cha cứ dành hết thời gian cho công việc, mà đôi khi cha không biết con hay là mẹ hiện hữu ở tại nhà. Đôi khi những người thân trong gia đình chỉ cần một người chồng hay gì đó chỉ về ăn một bữa cơm thôi, không có được. Một đứa con cần một cái người cha thỉnh thoảng là tâm sự thôi, an ủi con hay là chia sẻ với con những nỗi khó khăn trăn trở của con thôi, mà không thể có được. Cho nên là tôi mới nhớ cái câu chuyện mà tôi kể cho các vị từng nghe đó. Là tôi nói là có một đứa nhỏ này, nó hỏi cha nó là mỗi một giờ cha nó làm được bao nhiêu tiền. Và cha nó là mỗi một giờ cha nó làm như được 10 đồng. Và vì vậy nó mới xin tiền cha nó đó. Nó nói là bây giờ cha cho con xin thêm khoảng 5 đồng nữa. Thì cha nó hỏi chi vậy? Nó nói là cha nói hỏi ghét rồi nó mới nói là con đã có 5 đồng rồi. Cho nên là con xin cha thêm 5 đồng nữa để con mua cho cha một giờ để cha có thể ngồi tâm sự bên con đó. Sự thật rằng một câu chuyện nói lên rất đơn giản nhưng mà nói nỗi khát khao. Nỗi khát khao của một đứa trẻ mong muốn được là cha dành một giờ cho nó. Tại vì ông là đi làm để có thể là do một cái trách nhiệm là kiếm tiền mãi, cho nên không có thời giờ cho các con. Trong cái chuyện ngụ ngôn của La Fontaine á, tôi đọc được một cái câu chuyện là một cái anh thợ đánh giày và một cái nhà tài chánh á. Thì anh đánh giày này á, thật sự mà nói cuộc sống của anh rất là đơn giản thôi. Hàng ngày anh đi đánh giày nhưng mà anh vẫn ca hát, anh vẫn phục vụ mọi người một cách vui vẻ vậy thôi. Và cuộc sống của ảnh là bình thường. Thậm chí có những khi mà ảnh nghỉ đánh giày một vài hôm thì thật ra mà nói cũng thiếu thốn cho nhu cầu vật chất. Nhưng mà ảnh sống rất an lạc. Giờ ảnh ngủ rất ngon và mọi thứ ổn định vô cùng. Và một hôm trong một cái buổi đó anh thức sớm để anh đánh giày phục vụ cho mọi người. Thì một cái nhà tài chính đang ngủ bị động bởi một cái tiếng hát của anh. Và hôm đó anh đi xuống tìm gặp cái anh mà đánh giày này sau cuộc trao đổi. Thì ông hiểu được cuộc sống khó khăn của anh đánh giày. Cho nên là ông này là tặng cho ông 100 đồng tiền vàng. Thì tặng 100 đồng tiền vàng thì anh này là có một cái đồng tiền như là của trời cho. Không dễ gì có thể có được. Và ông kia bằng cả thiện ý là muốn tặng cho anh này để anh bớt đi cuộc sống cơ cực và anh bỏ đi cái nghề đánh giày đi. Mà thậm chí là ông cảm thấy rằng đánh giày hát ca này kia kia nọ ồn náo quá. Và sự thật rằng là cái anh này ảnh cảm ơn cái nhà tài chính kia ráo riết. Và anh đem 100 đồng tiền vàng này về. Nhưng mà sư thưa các vị, từ khi có 100 đồng tiền vàng để mà làm vốn, để sử dụng trong những khi cần, thì anh này lại sống cuộc đời không thảnh thơi. Ảnh cất ở một cái nơi trong chính cái căn nhà của ảnh nhưng mà ảnh không an tâm được. Thậm chí tiếng chuột kêu hay tiếng chuột chạy, anh cũng cảm thấy rằng là những cái kẻ chuột này nó là đang là chuẩn bị ăn cắp những đồng tiền của ảnh là gì đây. Anh phải chạy ra để coi. Tất cả những sự động tĩnh nào không yên được ngủ nơi nào cũng thấy là kẻ trộm có thể là tìm được cái số tiền đó của ảnh cả. Và trong suốt một thời gian dài ăn ngủ không yên và sống cuộc đời mất tự do, không còn tiếng ca tiếng hát nữa, thì anh này nhận thức được rằng là trước kia trong cái cuộc sống của mình nó rất là hạnh phúc, nhưng mà bây giờ chỉ 100 đồng tiền vàng này thôi là mình không còn hạnh phúc nữa rồi. Cho nên anh mới hối hả đi tìm người mà làm việc tài chính đó. Thì ông để trả lại 100 đồng tiền vàng. Ông nói rằng ông hãy trả lại những tiếng hát, lời ca và cuộc sống tự do của tôi. Bởi vì 100 đồng tiền vàng này từ khi tôi có nó, tôi không còn được hạnh phúc và sung sướng và không được tự do nữa. Tôi sống bất ổn. Thì đây là một cái câu chuyện mà chúng ta đọc trong cái quyển ngụ ngôn của La Fontaine. Nhưng mà trong đó cái tác giả muốn gửi gắm chúng ta điều gì? Thật sự mà nói, niềm vui và hạnh phúc không thể mua được bằng tiền. Chúng ta nên nhớ, cách đây khoảng 20 năm thì có một người Phật tử đó, tôi cũng biết họ rất là nghèo các vị. Họ là những gia đình nông dân nghèo và họ cũng thường xuyên đến chùa. Thì họ làm công quả và mọi thứ như vậy. Thì một hôm họ tình cờ họ trúng được tờ giấy số độc đắc. Nhưng mà sau khi trúng tờ giấy số độc đắc rồi thì họ vắng chùa khoảng một tuần. Và sau một tuần quay lại, sao mà tôi nhìn thấy họ trông bơ vỡ trơn trọi. Thay vì người ta trúng số đó là người ta sẽ vui vẻ, người ta sẽ tươi vui lên, mọi thứ người ta phấn khởi lên. Nhưng mà sau một tuần trúng số, tôi nhìn thấy ông này bơ vờ và con người có vẻ te tua hơn trước kia nữa. Thì tôi mới hỏi rằng trúng số mà sao không vui vậy trơn vậy, mà sao mà thấy lúc nào cũng te tua hết trơn vậy, thấy sầu não quá vậy. Nói từ hôm trúng số tới giờ ngủ không được thầy. Nói tại sao vậy? Nó bởi vì nhà trống trước trống sau. À, mà bây giờ lãnh tiền vé số về cứ hàng tức hàng đêm hàng ngày cứ trông giữ hoài, thành ra xuống từng hoài, ăn ngủ không được, giữ trơn trọi, thành ra là mệt mỏi quá. Như vậy thì cái này là hình ảnh thật đó, tôi không phải là nói chuyện của phim ảnh, một người thật đó, sống nghèo khổ vậy đó, sống là một nông dân nghèo nhưng mà hàng ngày đến chùa rất là vui vẻ, làm công quả rồi vợ chồng con cái đó, thỉnh thoảng đi hết nhà nữa, thậm chí ngày xưa đi hết nhà bỏ nhà vậy đó cũng không sao. Rồi bây giờ mà đi một mình mà vợ con nhà không yên tâm, mà đi nhìn tôi nhìn thấy là thật sự mà nói là héo hắt, thật lòng là như thế. Cho nên là lúc đó tôi mới suy nghĩ, à có tiền cũng chưa hẳn là hạnh phúc. Đây là những cái điều thật như vậy. Cho nên là khi mà các vị đọc một cái câu chuyện của một nhà tu sĩ, cái người gốc là ở Malaysia mà đi tu là ở Thái Lan, là cái tên là Janan Siribano. Vị tu sĩ này là con của một tỷ phú ở người Malaysia. Ông là Ananda Krishna. Ông là một cái tỷ phú giàu nhất nhì ở Malaysia. Mà ông chỉ có một đứa con trai độc nhất thôi nha. Các vị nên nhớ là như vậy. Một đứa con trai độc nhất thôi. Thì sự nghiệp này của ông là ông kỳ vọng rất lớn vào đứa con trai của mình. Đụng cái đứa con trai mất 10 năm. Ông không biết là đứa con trai đi đâu. Thì thật sự mà nó tung tinh đi tìm tất cả mọi thứ. Sự lo lắng, kỳ vọng mọi thứ của ông dường như là mất hết những niềm hy vọng vào đứa con của mình. Xin thưa các vị, sau 10 năm cuối cùng, khi hay được cái thông tin và biết được con mình lại trở thành một nhà tu ở một cái nơi mà gọi là giáp ranh giữa Thái Lan và Myanmar đó, trong một ngôi chùa đó, ông quá ngạc nhiên về điều đó. Cho nên là để tạo điều kiện tiếp cận với đứa con, thì ông cũng đến đó và ông cũng tìm hiểu mọi thứ và ông tiếp cận, nhưng mà sự thật rằng đứa con không cho gặp. Muốn gặp thì cũng như bao nhiêu người khác vậy đó. Ngoài những thời khóa tu tập hay là những cái thời gian mà đi khất thực mọi thứ, ông nói là để ông có thể chu cấp cái bữa ăn này cho tất cả mọi người, cái người con cũng chối từ. Bởi vì người con không muốn rằng một cái bữa ăn này mà nó lại là đánh mất đi cái bữa mà đi mà khất thực của mình. Cho nên là bây giờ cái sự tiếp cận gần gũi con rất khó. Nhưng mà khi người ta hỏi rằng là tại sao có một gia sản lớn như vậy, người cha kỳ vọng vào cái vị này như vậy, nhưng mà tại sao cuối cùng lại bỏ đi tu, thì ông nói rằng trong những tháng ngày sống trong cái gia đình như vậy, ông choáng ngợp trước tất cả mọi thứ, không có hạnh phúc, không có an lạc, không có thấy thoải mái, sống một cái cuộc sống giàu sang như và không có hưởng được bất cứ một cái gì trong cái hạnh phúc, trong sự giàu sang đó. Cuối cùng ông chịu không nổi, buộc lòng phải bỏ trốn đi, và đi trốn đi đến một môi trường tu hành. Thì trong những tháng ngày là một tu sĩ đó, ông cảm thấy ông không còn quyền lợi danh vị hay là được săn đón của tất cả mọi người nữa. Thì bây giờ ông mới cảm thấy rằng ông hạnh phúc thật sự. Còn ngày xưa ăn uống tất cả mọi thứ được sự phục vụ tới nơi, đi ra có bảo vệ, có lính tráng như vậy vậy vậy. Nhưng mà thật sự sống không có tự do, không có an vui tí nào. Còn khi trở thành một nhà tu rồi thì lại sống rất tự do tự tại, không bị ràng buộc trong những cái điều đó. Như vậy thì ông thay vì để trở thành một cái người và kế thừa sự nghiệp của cha, nhưng bây giờ lại trở thành một nhà tu sĩ kế thừa sự nghiệp của Đức Phật. Mà sự nghiệp của Đức Phật là gì? Sự nghiệp của Đức Phật là gia tài pháp bảo, kế thừa một cái gia tài pháp bảo, chứ không phải là kế thừa một cái sự nghiệp bằng vật chất tiền bạc này nữa. Và sự thật rằng những người giác ngộ họ có cái nhìn khác với chúng ta. Nếu chúng ta chưa có giác ngộ, chúng ta sẽ bị cám dỗ bởi tất cả những thứ phù hoa. Nhưng mà nếu một người giác ngộ thì phù hoa trước mắt họ là sự giả tạo, là không thật. Những cái đó là cạm bẫy, những cái đó là nỗi khổ niềm đau, cái đó là nơi sự tranh giành của những con người tham tàn bạo lực tất cả mọi thứ. Các vị nên nhớ, Đức Phật của chúng ta có phải vậy không? Phật của chúng ta là người mà gọi là, nếu mà ở tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ thì sau này sẽ sao? Sẽ làm vua đó. Nhưng mà sự thật rằng Đức Phật đã từng nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương một câu,
Ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, xem vàng ngọc lụa là như đồ giả rách. Câu này phải nói từ một sự giác ngộ. Nhưng mà đây tất cả chúng ta chưa chuyển hóa được, chúng ta không nói được những câu đó. Chúng ta còn bị lòng tham, bị dính mắc bởi vị chi phối, bởi tài sắc danh thực thùy. Nếu chúng ta còn bị chi phối như vậy, chúng ta không dùng được cái câu như chính Đức Phật nói. Nhưng mà Đức Phật làm được điều đó. Cái ngôi vị đế vương có hàng trăm người khác đâm chém nhau, sát phạt nhau để có được. Nhưng mà Ngài là người có được trong tầm tay với cương vị là một thái tử. Thái tử là người được đăng quang để kế thừa vương vị sau này. Như vậy thì danh chánh ngôn thuận đó, nhưng mà Ngài vẫn từ bỏ. Bởi vì Ngài xem cái giá trị giải thoát cao hơn. Còn ở đây chúng ta là lấy cái nhu cầu vật chất cao hơn. Còn nhiều nào chết chết, chuyện đó không quan trọng. Nhiều nào chết hay. Còn trước mắt thì có ăn, có mặc, có xài hơn người tất cả mọi thứ. Mọi thứ như vậy. Trước hết cái này cái đã. Nhưng mà Đức Phật thì nhìn thấy rằng cái này nó không đem lại lợi ích cho Đức Phật. Cái này là một sự ràng buộc, cái này là một sự cạm bẫy. Không khéo cái này sẽ nhận chìm vào trong luân hồi khổ đau. Phải nói là như thế. Cho nên những người có ý niệm giải thoát mới xem thường được những cái đang là. Còn tất cả những người cư sĩ Phật tử chúng ta không có nguyện vọng đó thì cũng không đặt ra vấn đề này quá với các vị, nhưng mà chỉ như một lời chia sẻ cảnh báo thôi. Cảnh báo thôi, để khi nào những khi chúng ta bị cột trói quá nhiều trong tất cả nhu cầu đó, chúng ta cần nhìn lại. Bởi vì đến những giây phút nào, có một thời gian nào, cái này không cứu được chúng ta. Nên nhớ là như vậy đó. Chúng ta không có một cái giây phút nào quán chiếu để tư vi di về những điều đó, thì thật sự mà nói, có những giây phút chúng ta bị khổ đau bởi những thứ này mà chúng ta không có cái gì để chúng ta xoay sở và chuyển hóa được. Nên nhớ, đây là một trong những điều rất là quan trọng. Cho nên là khi chúng ta có sự tu tập rồi, sự an lạc của tâm hồn nó không phải xuất phát từ những nhu cầu đang là. Có những người tạo ra cái cuộc sống rất tốt, những nhu cầu của gia đình mình mọi tiện nghi. Như bây giờ phòng ngủ, giường ngủ chúng ta tạo ra để làm gì? Để ngủ cho ngon, đúng không? Chúng ta tạo ra cái giường niệm này cho cao, cho êm, cho láng, cho mịn, để làm gì? Có giấc ngủ yên. Nhưng mà thậm chí có những người tạo ra như vậy mà ngủ không được. Nằm trên đó mà lăn hoài ngủ không được. Trằn trọc hoài, thậm chí phải uống thuốc ngủ mới có thể mà ức chế mới ngủ được. Chứ cứ mà có những người cái nhà bình thường, điều kiện bình thường, cái giường họ bình thường, nhưng mà họ ngủ sao? Họ ngủ rất là ngon. Như vậy, một cái giường cao và một cái giường bình thường, hai cái đó, nếu một con người mà ngủ không được trên giường cao, có phải là vì mê giường cao quá mà ngủ không được, vẫn ôm này chịu không? Hả? Chúng ta đâu có khờ vậy đúng không? Ở đâu ngủ được ngon là chúng ta ngủ. Nếu mà ôm cái giường đẹp, giường cao, tốt, rộng lớn này mà không có một giấc ngủ an lành, thì ta ngủ một cái chiếc giường bình thường mà để được an lành, thì chúng ta chọn nào? Hả? Chọn giường bình thường, chứ không phải là giường bình thường rẻ lắm, dù ngủ ngon tôi cũng không chịu đâu. Cái này giàu ngủ được, nhưng mà nó là cao sang, quyền quý, tốt đẹp nè, có phải không? Đâu có ai bị thần kinh dữ vậy, có phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Điều quan trọng nhất là làm sao để có giấc ngủ yên, chứ không phải là cái chiếc giường. Nhưng mà ở đây khi chúng ta tạo ra, đôi khi nó không phục vụ cho nhu cầu thực sự của chúng ta, nó lại làm cho chúng ta ngủ không ngon. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy đi, giá trị thực của nó là ở chỗ phục vụ cái nhu cầu chính yếu của chúng ta là cái gì. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật có nói câu đó: tri túc tri nhân tuy ngọa địa thượng du dư an lạc, bất tri túc giả ti sử thiên đường diệt bất xưng ý. Cái người biết đủ, người an phận với tất cả những gì mình đang có đó, thì dù nằm trên đất cũng vẫn thấy an vui. Còn cái người sống bằng tham vọng đó, nuôi những cái tham vọng, những cái này kia đó, thì dù sống trên thiên đường cũng không hài lòng. Đây là một cái câu rất rõ Đức Phật dạy như vậy. Đức Phật dạy cho người xuất gia, cũng như Đức Phật cảnh báo cho tất cả những người đời. Người xuất gia đương nhiên rồi, người xuất gia với đời sống tam thường bất túc rồi, ăn mặc ngủ thường chẳng đủ, và người tu thì đương nhiên là như vậy. Người tu không thể để cho mình quá dư giả trong việc ăn mặc ngủ, Và tôi đã nói trong rất nhiều bài giảng, nếu chúng ta quá dư giả trong đời sống đó, đầy đủ sung túc quá, thì đạo đức của nhà tu chúng ta tự giảm dần trong cái nhu cầu đời sống vật chất. Nó tự nhiên là như vậy. Những cái tình thương, những lòng từ bi, những tha thứ, những bao dung, tự nhiên nó mất dần trong những khi chúng ta sống một cuộc đời đầy đủ. Nó là một cái sự nhậm dần như vậy. Cho nên Đức Phật là người có trí tuệ, biết rằng nếu không khéo, trong cái sự chăn ấm niệm êm và sự đầy đủ đó, nó đánh mất những giá trị quý báu của những con người tu tập đi. Cho nên Đức Phật khuyên một đời sống là tam thường bất túc. Và ở đời chúng ta cũng phải học cái này. Đôi khi chúng ta ăn đầy đủ quá, chúng ta ăn đâu ngon. Lâu lâu nhịn đói một bữa, ăn bữa sau ngon vô cùng. Có phải không? Cho nên có những người ăn không ngon đi kiếm bác sĩ ơi, ăn mà không ngon lành gì hết trơn, tràn bản họng rồi còn gì nữa là ngon. Nó thật sự tôi mà nếu là những bác sĩ, tôi gặp những trường hợp đó tôi không cho thuốc gì hết trơn á. Tôi cứ kêu bà nhịn một vài bữa đi thử có ăn ngon không biết à. Có phải không? Cho nên đây có những vị bác sĩ cứ thuốc này nè, ăn này dễ tiêu nè, thuốc này ăn để kích thích tiêu hóa nè, thuốc này ăn ngon, trời ơi nó thiệt, má thuốc đó tôi nghĩ nó thừa. Ăn nhiều quá rồi cứ ăn theo một cái thói quen như vậy. Thành ra ghét rồi á, ăn không biết cái cảm nhận gì nữa trơn trời. Đôi khi đồ ngon, đồ này đồ kia, nhưng mà thật sự mà nói, không thể ngon với những người no. Khi chúng ta đã no rồi thì chúng ta không có ăn gì mà ngon trơn trời. Có những khi là chúng ta tự làm mình mất cái thú vui của cuộc sống bằng chính cái sự hưởng thụ của mình. Mình tùy tiện, mình bừa bãi tất cả mọi thứ thì tự những niềm vui, tự những cái gì ngon, tự những cái gì nó hấp dẫn đó, tự nhiên nó biến mất hết trong tất cả những cái sự mà gọi là nhu cầu tùy tiện của con người chúng ta. Các vị nhớ kỹ rằng không thể tìm được hạnh phúc, niềm vui và sự an lạc trong cái sự tham vọng của con người, trong cái sự mà ganh tị, đố kỵ, tham lam, thù hận của con người. Các vị nên nhớ là như vậy. Con người chúng ta muốn hạnh phúc an vui. Sự hạnh phúc an vui này nó xuất phát từ cái mà con người có sự tu tập chuyển hóa trong cái đơn giản được. Con người không thể hạnh phúc an vui trong các cái tham vọng, trong sự ganh tị, trong sự đố kỵ, trong sự kiêu căng. Cho nên những cái mà chúng ta thấy bất an, chúng ta thấy lo lắng, chúng ta sợ hãi vô cớ như vậy đó, nhưng mà nó lại có những cái tâm trạng này nó xảy ra trong chúng ta. Thì ở đây nếu một người không có tu tập, chúng ta sẽ cảm thấy rất là lo lắng khi những trường hợp này xảy ra. Các vị hỏi những người mà hút ma túy á, khi mà người ta không có ma túy để hút á, thì những người này sống trong một tâm trạng rất là khủng hoảng và sợ hãi. Nó làm cho cái tâm trạng vậy, khi hút ma túy vô á, thì giết người cũng không gớm tay. Nó là như vậy đó. Nhưng mà vậy mà khi không có ma túy rồi á, bủng rủng tay chân và nhát nhúa và sợ hãi, không dám làm bất cứ một cái gì. Các vị thấy cái này ghê gớm như vậy. Cho nên ở đây, một con người càng tham vọng chừng nào, sống càng ganh tị đố kỵ, sống càng lừa lường cân tráo đấu, sống càng có những cái sự ích kỷ chừng nào, thì cái tâm hồn của họ trở nên sự bất an và sống không hạnh phúc chừng đó. Cái này là nó là một sự thật nha. Cho nên những người sống vì người khác, người ta tự tại lắm. Người sống vì cộng đồng, người sống vì cuộc đời, người sống vì xã hội, người sống cho người thân, người ta rất là an lạc nhẹ nhàng. Nhưng mà người sống ích kỷ cho chính mình thì thông thường họ lại không được an vui. Nên nhớ là như thế. Để có được một đời sống an vui của tâm hồn thì đòi hỏi con người chúng ta phải có ít nhiều về cái sự tu tập và chuyển hóa. Cho chúng ta không thể nào chúng ta sống một cái đời sống mà chiều chuộng theo tất cả mọi cái nhu cầu của chúng ta là chúng ta được hạnh phúc đâu. Chúng ta nên nhớ rằng cái quan điểm của chúng ta về một vấn đề nó quan trọng hơn là tất cả những cái mà gọi là nhu cầu mà chúng ta đeo đuổi. Sự thật rằng cái quan niệm của chúng ta về một vấn đề nó quan trọng lắm. Cái thái độ của chúng ta có sự vui hay không, nó xuất phát từ sự tu tập, quan niệm của chúng ta, chuyển hóa của chúng ta, nhận thức của chúng ta. Cho nên người ta có chia sẻ một cái câu chuyện là quan niệm về một nửa ly nước. Nhìn nửa ly nước, có người nói rằng, ôi sao tôi chỉ còn có nửa ly nước. Nhưng mà có một người cũng nửa ly nước, họ nói rằng, may mắn tôi còn lại được nửa ly. Các vị hiểu cái câu này không? Đồng là nửa ly nước, như một người lo lắng và sợ hãi. Ôi sao tôi còn có nửa ly nước à? Như vậy thì người này nói trong tâm trạng gì? Tiếc nuối, lo sợ và không an. Nhưng mà người kia cũng nửa ly nước, nhưng mà họ nói may mắn quá tôi còn được nửa ly nước. Thì cái người này nói với tâm trạng gì? Rất là hoan hỷ, rất là an vui. Cái này người ta cho chúng ta một cái kinh nghiệm gì? Cùng là một tình huống, nhưng mà sự suy nghĩ khác nhau, nó sẽ đem đến cái sự mà cảm xúc khác nhau. Có phải không? Nửa ly thì ai cũng là nửa ly, phải không? Nhưng mà một người kia nửa ly trong cái tâm trạng gì? Đau khổ. Trong đau khổ. Còn cái người này cũng nửa ly, nhưng mà tâm trong tạng gì? Trong tâm tạng là tự tại an vui. Người ta tự tại an vui, người ta mới nói rằng, người ta mới nói rằng là may mắn còn được nửa ly, ly nước, nửa ly. Còn người kia thì nói là ôi sao còn có nửa ly nước à. Cái câu đơn giản như vậy. Như vậy thì trong cùng một hoàn cảnh, cái khổ đau, cái thành bại, cái được mất, cái mọi thứ nó giống nhau, nhưng mà tâm trạng của con người trong những cái đó nó quan trọng vô cùng. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Tùy theo thái độ, tầm nhìn của một con người về một vấn đề thì nó trở nên tích cực hay là tiêu cực. Chứ không phải là do vấn đề tiêu cực cho nên khổ đau, hay là do vấn đề tích cực cho nên hạnh phúc. Hạnh phúc và khổ đau, nếu chúng ta không tự làm chủ được mình bằng cái nhìn của một người quán chiếu sự thật về mọi thứ trong cuộc đời, thì chúng ta tự đau khổ bằng chính tưởng tượng của chúng ta. Đôi khi sự thật nó vẫn là sự thật như vậy, nhưng mà cái tưởng tượng của chúng ta nó lớn hơn nhiều so với sự thật đó. Cho nên người xưa có nói câu là gì? Tâm hồn ta một cõi riêng, nó là địa ngục, cảnh tiên trên trời. Cảnh tiên nhờ nó ăn chơi, địa ngục vì nó thành nơi đọa đài. Cái câu này người ta nói rất rõ không? Tâm hồn ta một cõi riêng, nó là địa ngục, cảnh tiên trên trời. Có nghĩa là cảnh tiên hay là hạnh phúc, an vui, bồng lai, tiên cảnh gì đó, nó cũng từ một cái trạng thái của tâm hồn này. Nhưng mà nó trở thành địa ngục khổ đau, quằn quại, sợ hãi, lo lắng, mọi điều cũng từ gì? Từ chính cái tâm hồn này. Chúng ta thấy không? Như vậy khổ vui từ chính tâm sinh. Chính vì vậy đạo Phật chúng ta hay nói các pháp do tâm sinh là chỗ này. Các pháp do tâm sinh. Tự thân của tất cả những mắt, tai, mũi, lưỡi của chúng ta không có sự phân biệt khổ vui trong tất cả các đối tượng tài sắc danh thực thùy, hay là sắc thinh hương vị xúc. Mà khi có sự nhận thức, tâm thức của con người chen vào thì lúc đó mới có hạnh phúc hay là khổ đau. Cho nên tôi đã từng nói trong một vài trường hợp khi quán chiếu tu tập. Quán chiếu tu tập là mình đặt ra một cái vấn đề là khi mà mình bị lôi cuốn bởi một cái gì đó thì mình hãy đưa tâm thức mình ra là cái gì lôi cuốn. Tai này nó có lôi cuốn không? Mắt này có lôi cuốn không? Mũi này có lôi cuốn không? Mọi thứ có lôi cuốn không? Hay là cái gì lôi cuốn? Như vậy, sự lôi cuốn này nếu không có sự tác ý thì không có. Cho nên tôi từng cho thí dụ, các vị tôi nói là thí dụ đây là viên kim cương đi. Các vị có thấy cái viên kim cương nào bị lớn vậy chưa? Mà tôi cho là như vậy đi. Đắt không? Đắt vô cùng, cỡ này là biết là bao nhiêu tiền đúng không? Nhưng mà xin thưa với các vị, nếu con mắt mà chúng ta thấy viên kim cương, có vấn đề gì không? Hả? Có vấn đề gì không? Không, thậm chí nếu mà ai cho chúng ta rờ rờ thử viên kim cương cũng có vấn đề gì không? Không. Nhưng mà nếu mà nó có vấn đề là vậy nè. Khi thấy viên kim cương, cái đầu suy nghĩ sao? Kim cương này nhiều tiền lắm à. Các bạn thấy không? Mình đang cần chiếc xe Mercedes. Đúng không? Hay là chúng ta là nghĩ gì? Cần một cái biệt thự trong đầu. Nếu viên kim cương này được bán ra thì chúng ta sẽ mua sắm được những thứ đó. Cái tai này nó có nghĩ đó không? Hả? Con mắt này nó có nghĩ đó không? Nhưng mà sự thật rằng các vị cái đầu các vị, cái não của các vị, cái tư duy của các vị, ý thức của các vị nguy hiểm vô cùng. Nếu con mắt nó thấy nó không có vấn đề gì hết á. Mắt thấy là chuyện của mắt, nhưng mà cái việc mà ý tưởng gửi vào mắt để nhìn nhận, đánh giá, phân biệt các vấn đề, thì lúc đó ý tưởng mới nói sao? Có phải là mắt nó thấy cái này quý quá, cái tài nó nè, anh mắt à, anh thấy quý hả, để tôi lấy về cho anh để ngắm cho đã, có vậy không? Không, cái tay này nó không có gì hết trơn trời á. Thì lúc đó cái ý thức nó mới nói gì? Nó mới tìm cách, nó kêu cái tay này hãy tìm cách lấy như thế nào mà để đừng bị người ta bắt. Có phải vậy không? Bắt đầu cái tay này nó mới tìm cách nào đó nó mới lấy. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Quan trọng nhất trong nhà đạo khi đặt các vấn đề của tâm thì biết rằng là tâm sinh các pháp. Có tâm mới có dẫn đến tất cả những cái sự phân biệt, hay là có sự tham chấp dính mắc khổ vui từ cái này. Cho nên đạo Phật không phải là một duy tâm học, nhưng đạo Phật đặt ra vấn đề là nhận ra rất rõ là các cái sự mà gọi là tạo nghiệp nó phải có liên hệ đến ý thức với tâm này. Cho nên Đức Phật dạy muốn kiềm chế các hành động hãy kiềm chế từ tâm. Chứ không phải là đạo Phật là một duy tâm học, nên nhớ là như vậy. Tôi có chia sẻ cái này trong bài giảng là đạo Phật là duy tâm hay là duy vật. Tôi có nói rất rõ. Vì vậy khi mà các vị hiểu được các vấn đề nguyên tắc này thì chúng ta tu tập rất là dễ. Chúng ta thấy rằng tâm của chúng ta nó như vậy đó, nó cũng là rất dễ để điều phục. Mà nếu chúng ta không có cách thì chúng ta cũng phải quằn quại với tâm thức này. Tôi từng nói những người nghiện ma túy đó, nghiện ma túy không hẳn là do cái việc mà gọi là họ nghiện, từ cái họ ghiền là do họ hút nhiều thế đâu. Cái người nghiện ma túy là người không kiềm chế được cái tưởng của tâm. Họ cứ nghĩ ra những cái cảm xúc của ma túy như vậy hoài, thành ra là họ không kiềm chế được cái việc mà gọi là họ dừng hút thuốc. Như vậy, họ cứ hình dung rằng những cái cảm xúc về những điều khi được hút vào đó, tức là cái đầu của họ cứ diễn dịch những cái đó, tưởng tượng những cái đó. Và chính vì vậy nó mới kích thích cho họ bị trào bọt mép, hay là khó chịu, hay là lăn lộn, hay là giả dụi con người. Sự thật rằng sự vận động của tâm thức làm chúng ta giả dụi không thua với tất cả mọi cái sự lao lực khác. Các vị có thể chạy hàng giờ, các vị có thể tập cử tạ, các vị có thể làm một cái việc nặng, các vị thở hào hển như thế này, nhưng mà sự thật rằng các vị không có quằn quại bằng cái tâm thức của các vị nó rơi vào trong trạng thái là tuột dốc, buồn bã, hay là lo lắng và sợ hãi. Khi các vị lo lắng và sợ hãi, tự thân các vị không còn sức lực nữa. Nó mất sức như vậy đó mà chúng ta không hiểu tại sao. Cho nên cái tâm thức của chúng ta rất là quan trọng. Tâm chúng ta phấn khởi thì con người chúng ta dường như là rất là có sức lực. Nhưng mà cũng ngay đó chúng ta có một tin buồn thôi. Từ một con người gọi là năng nổ vui vẻ, tháo giác và thoải mái như vậy, nó tự nhiên biến lại cho con người chúng ta trở nên là đi đứng không nổi, nói năng không được, và thậm chí con người chúng ta lờ đờ như một người đau nặng như vậy. Như vậy cái trạng thái tâm nó rất là quan trọng, nó chi phối trong tất cả những đời sống của chúng ta. Thành ra khi cái người tu tập rồi mới biết là khi nào chúng ta mệt mỏi vì trạng thái tâm, mà khi nào là do thân bệnh. Chứ có những lúc do tâm bệnh chứ không phải thân bệnh. Các vị thấy những người đi khám bệnh ung thư không? Trước khi đi khám người ta vui không? Trước khi đi khám người ta vui vẻ, người ta tự nhiên người ta quạt bát, người ta cũng đi lái xe rồi tự nhiên rồi tâm sự rồi, thậm chí vừa lái xe vừa điện thoại rồi nữa, thế. Rồi đi vô trong đó tự tin vậy đó. Tới mang kết quả ra nó sensor rồi sao? Tự nhiên xỉu. Xe đó con hơi lợi chở xe, lấy xe đem về chở về cho má cho ba, đúng không? Nhưng mà vậy sao trước đó đó là chúng ta không xỉu. Như vậy có phải do căn bệnh để chúng ta xỉu, hay là do tâm trạng chúng ta xỉu? Tâm trạng mình xỉu chứ bệnh thì trước đó nó, nếu có thì trước đó nó có không? Nó có nhưng mà sao không xỉu? Tại lúc đó chúng ta đâu có để tâm vào cái chuyện đó đâu. Nhưng bây giờ khi khám ra bệnh rồi cái sao? Lúc đó là sụi, sụi không phải do bệnh mà do sự xuống dốc của tinh thần. Quan trọng lắm á. Cho nên các vị thấy rằng não bộ chúng ta nó sẽ điều khiển tất cả mọi thứ đó. Mỗi con người chúng ta đều có hai bán cầu não, đúng không? một bán cầu não trái và một bán cầu não phải. Nhưng mà chức năng của hai bán cầu này là khác nhau nha. Cái người lanh khôn tất cả mọi thứ, nói lách chách này kia, phân bua mọi thứ, nhờ gì? Nhờ bán cầu nào? Nhờ bán cầu nào? Nhờ bán cầu não trái. Còn có người lừ đừ nhẹ nhàng, ít nói, thậm chí trầm tư mặc tưởng, thì con người đó họ đa phần họ nặng về bán cầu não phải. Cho nên cái người họ sử dụng được bán cầu não phải, hoặc là họ có thiên hướng về bán cầu não phải, thì chúng ta thấy họ không hoạt bát nhưng họ chân thành. Nhưng mà cái người có thiên hướng về bán cầu não trái thì rất là giỏi giang, khôn lanh nhưng mà hay gian xảo. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái người tu là cái người kìm lại cái sự hoạt động quá đà của bán cầu não trái để trở về với cái trạng thái của bán cầu não phải. Khi người nào mà ta cảm thấy rằng tu mà người ta nói là diệt được ý thức, tức là không còn để cho cái ý thức chi phối qua các giác quan để nhận thức phân biệt nữa, có nghĩa là người ta đã kiềm chế được các hoạt động của bán cầu não trái. Người sống với bán cầu não phải là người sống cơ bản bằng các nhận thức trực giác, không có qua phân biệt, nhưng mà tự tại, thanh nhàn, an lạc, không có phân bua bỉ thử hơn thua phải trái, mà sống bằng lòng từ, cởi mở, bao dung, độ lượng. Nên nhớ là như vậy. Cho nên một lần đó, khi mà tôi sang Đức, người ta hỏi tôi về cái việc mà gọi là, ta nói là những cái người mà gọi là đi sinh đó. Ta nói những người đi sinh, ta biết rất rõ là những người này á, là do hút ma túy, hay là do lười lao động, tất cả mọi thứ, rồi cho nên mà đi ăn xin. Thì họ thấy vậy họ không cho. Cho nên họ hỏi tôi rằng là những trường hợp mà mình biết rất rõ họ là những người ăn chơi, những người lười biếng như vậy, rồi bây giờ họ đi xin như vậy, mình có cho không? Thì tôi trả lời với họ một câu. Tôi nói không cho thì khôn, mà cho có trí tuệ. Đố ai trả lời được câu này? Tôi nói không cho thì khôn, mà cho có trí tuệ. Hả? Các vị thấy tôi trả lời huề vốn không? Hả? Huề không? Thiệt không? Tôi trả lời ba phải, trả lời huề vốn đúng không? Không phải. Xin thưa với các vị, tôi trả lời như vậy để hiểu gì? Khi mà không cho thuộc về gì? Cái bán cầu não trái chúng ta đó. Cái bán cầu não trái phân biệt bỉ thử hơn thua khôn dại. Những kinh nghiệm trong cuộc đời, đây là cái việc làm hết bán cầu não trái. Cho nên đa phần khi chúng ta đứt mạch máu não, chúng ta đứt mạch máu nào? Khôn dại quá nó đứt cả mạch máu trái. Suy nghĩ quá, lo lắng quá, sợ hãi quá, buồn phiền quá, áp lực quá, thì nó bứt chứ còn gì nữa. Nó chịu gì nổi. Ở đây các vị thấy rằng tôi nói là không cho là khôn, có nghĩa là chúng ta suy tư phân biệt bỉ thử theo khôn dại của người đời. Nhưng mà tôi nói là cho là có trí tuệ. Cái chữ trí tuệ trong nhà đạo nó xuất phát cái gì? Cái trí tuệ ở chỗ là con người sống được với bình đẳng tánh, không có khôn dại phân biệt theo dạng thế gian, mà nhìn bằng lòng từ bi và cái tâm của một con người đã đạt được cái nhẫn lực ba la mật, hoặc là từ bi vô duyên từ, tức là từ lòng từ không điều kiện á, thì không phải là nó xuất phát từ cái đối tượng nó là cái gì. Nó là khổ thật, khổ giả, hay là do nó giả dối gì đó không quan trọng. Nhưng mà đang là nó cầu xin thì người này tự ban cho. Cho nên tôi dùng cái chữ trí tuệ này phải có trong nhà đạo. Còn sự tri thức hiểu biết khôn dại theo người đời thì biết rất rõ như vậy, thành ra tao không cho. Ngu sao cho đó. Cái chữ ngu sao cho đó là thằng não trái làm việc đó. Thằng não trái làm việc. Cho nên có ngày nó bứt gân cũng gì đó đó. Cho nên khi mà bị gọi là tai biến á, thì đa phần chúng ta sao? Không nói được, có phải không? Bị liệt nửa thân người không nói được, không có thế này thế kia được. Là vì sao vậy? Khi bán cầu não trái, đa phần là khi bị đứt mạch máu não, bị liệt là liệt nửa bán cầu não trái không à. Còn nếu một người liệt nửa bán cầu não phải thì người này rất là khó sống. Người này sẽ sống khôn dại, bỉ thử và ranh con, hoặc là thậm chí người này có thể điên loạn bởi những suy nghĩ của mình khi cái bán cầu não phải có vấn đề, hoặc là bị trục trặc, hoặc là bị tai nạn về điều đó. Các vị nên nhớ vậy. Còn nửa bán cầu này sẽ hiểu biết tất cả, bởi vì nửa bán cầu này nó chứa ngôn ngữ mà. Cái kho ngôn ngữ nó nằm ở nửa bán cầu não trái. Cho nên cái người mà học ngôn ngữ rất giỏi là người bán cầu não trái đó, hoạt động rất mạnh. Mà mạnh thì nó lại thông minh, nhưng mà thông minh dễ biến mình trở thành gian xảo. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy khi mà chúng ta gì? Chúng ta trạng thái tâm thức của chúng ta nó lệ thuộc rất lớn vào cái sự điều khiển này. Nhưng mà đa phần chúng ta sống bằng quán tính, chứ chúng ta không sống bằng điều khiển. Chúng ta không sống bằng điều khiển. Cái sóng não của chúng ta nó cũng hoạt động. Nếu chúng ta có điều kiện, chúng ta sẽ điều chỉnh được sóng não của chúng ta. Cơ bản nhất, não chúng ta có 4 cái tầng sóng. Cái tầng sóng dao động của sóng âm não của chúng ta đó, thì cái sóng não của chúng ta đầu tiên là sóng beta, sóng kế là sóng alpha, sóng kế là sóng theta, và sóng cuối cùng là sóng delta. Thì ở đây con người khủng hoảng, điên loạn hay là mọi thứ đó, thì nó nằm ở trong cái sóng đầu tiên, đó là sóng beta. Cái sóng não này nó dao động trong một giây từ 12 đến 40 tần suất dao động như vậy. Thì những người này đa phần là đang sống trong khủng hoảng, sợ hãi, lo lắng, và thậm chí có thể dẫn đến điên loạn trong cái tình trạng sóng não như thế. Cái sóng não thứ hai là từ 7 đến 12. Cái sóng não dao động này là cái sóng não nó nằm trong một trạng thái là con người thư giãn nhẹ nhàng. Và cái sóng não này có thể dẫn con người đến một cái giấc ngủ rất là bình an. Cái sóng não thứ ba đó là trong một giây, cái dao động của tần số sóng não đó nó ở cái mức độ gọi là từ 4 đến 7, thì đây là cái sóng não nằm trong giấc ngủ của chúng ta. Và cơ bản nhất, những người tu tập đi vào thiền định đó, trong một cái mức gọi là vào thiền, thì nó cũng nằm trong cái trạng thái sóng não dao động từ 4 đến 7 trên giây này. Như vậy đây là một cái trạng thái rất tĩnh lặng của tâm hồn. Tĩnh lặng là ở chỗ chúng ta đã ngủ được giấc ngủ tương đối sâu trong giấc ngủ của chúng ta. Cái sóng não cuối cùng đó là cái sóng não là từ 1 đến 4. Cái sóng não này thì nếu mà cơ bản nhất người bình thường thì 1 là chúng ta chết giấc, 2 là chúng ta ngủ sai do vấn đề uống rượu hay là cái gì đó, nó chìm sâu vào giấc ngủ mà chúng ta mất đi nhận thức. Và thứ hai nữa là chúng ta có thể trở thành một người bị tác động gì đó để chúng ta chết giấc, thì chúng ta sẽ còn trong cái sóng não từ 1 đến 4 này. Và điều nữa là những người tu tập thiền định, tức là đã diệt được cái phần nhận thức của ý thức, diệt được nhận thức của ý thức, người ta chỉ toàn sống bằng cái bản thể, bằng trực giác, thì người ta vẫn sống được cái này. Và đa phần những người đạt được mức độ diệt tận định á, những thiền định sâu, thì ở trong cái sóng não như một sự nhận thức duy trì sự sống, nhận thức tất cả các thứ bằng trực giác, không qua lăng kính nhận thức của cái ý thức nữa. Có nghĩa là bán cầu não trái lúc đó dường như không hoạt động. Như vậy thì ở đây bản thân chúng ta có thể điều khiển để chúng ta có thể trở nên được những cái trạng thái, cái tâm an lạc được. Tức là chúng ta điều khiển cái tần số dao động của sóng não chúng ta từ ở mức độ bất bình thường để trở nên bình thường, hay là để trở nên có một giấc ngủ. Thì khi chúng ta tu tập, chúng ta sẽ có được cái này. Khi chúng ta tu tập, chúng ta thực tập thiền định, chúng ta có chánh niệm, chúng ta này kia đó, thì chúng ta sẽ thực tập được cái này. Chúng ta sẽ điều khiển được sự dao động của con người chúng ta từ một cái tâm trạng khủng hoảng, sợ hãi, lo lắng và sân si, hay là bất cứ cái gì đó là sóng não chúng ta đang hoạt động bất bình thường. Chúng ta có thể điều tiết bằng hơi thở để buông xả tất cả ý niệm, để giữ lại chúng ta ở một trạng thái của một sóng não bình thường, ở sóng não là alpha. Chúng ta điều tiết được, được không? Chúng ta được không? Được, trừ ra những người cố chấp, đeo níu bám víu vào những ý niệm này, tức là chưa bao giờ tập kiềm chế và buông xả, thì người này không thể nào chuyển hóa được cảm xúc này. Sân là bị cơn sân chi phối, là thậm chí người sân quá xỉu không? Xỉu khi nó vượt quá ngưỡng của sự chịu đựng, cái sự căng thẳng quá mức, một là thần kinh này sẽ đứt đi, lo lắng, sợ hãi, sân si, giận tức đều có thể dẫn đến đứt mạch máu não không? Đứt, tại vì khi chúng ta dao động quá mức cho phép tần suất của nó sẽ đứt. Vậy thì bây giờ có những người giận quá, cuối cùng khi một cơn giận bị méo miệng hoặc là bị tai biến, điều gì xảy ra? Cái sự dao động của sóng não quá mức cho phép cái sự chịu đựng của nó thì nó phải bứt thôi. Nhưng mà con người chúng ta đôi khi vậy đó, chúng ta đồng hóa giữa những cái cảm xúc và những cái tức của chúng ta, cho nên chúng ta quằn quại đau thương. Có những người giận quá, lo quá, sợ quá, đau đầu, lăn lộn như vậy, nhưng mà không biết làm sao để dừng lại cơn đau này. Cho nên người Phật tử khi có sự tu tập thì sẽ biết rằng khi nào đau quá thì hãy buông xả tâm bớt. Buông xả tâm bớt để lái qua một cái trạng thái tâm hồn ở bán cầu não phải. Dùng bán cầu não phải để cứu lấy bán cầu não trái. Lúc này bán cầu não trái quá căng thẳng rồi. Cái này tôi mới nói trong cái trạng thái vật lý của chúng ta thôi. Như vậy, con người khi có sự tu tập thì có sự điều chỉnh để làm chủ được các cảm xúc này. Và vì vậy, đưa từ sóng não beta trở lại cái trạng thái sóng não alpha theo trạng thái bình thường như các vị đang là vậy đó. Một trạng thái thư giãn, nhẹ nhàng, an vui, bình thường. Đó. Không vui quá, không buồn quá. Thì chúng ta nằm trong cái trạng thái đó. Và trạng thái này mới dẫn đến chúng ta ngủ. Nếu chúng ta quá lo lắng và sợ hãi, hoặc buồn quá, giận quá, tức quá, hoặc sợ quá, ngủ được không? Không, chúng ta không ngủ được. Cho nên có những người không nhận thức ra được tại sao chúng ta mất ngủ. Chúng ta mất ngủ dứt khoát, nó phải xuất phát từ những cái gì đó tiềm tàng sâu thẳm trong con người chúng ta. Nhớ quá, nhớ cái gì đó không biết, tùy các vị muốn nhớ gì nhớ. Nhớ quá ngủ cũng được, có không? À có, nhớ ngủ cũng được. Lo quá, có phải không? Sợ quá, phải không? À, tất cả những trạng thái này ức quá. Còn có một trạng thái nữa, ghen quá, ngủ được không? Hả? Máu nó lên đầy não hết là ngủ gì nữa. Phải không? À, xin thưa các vị, chúng ta phải biết rằng nó có một lý do để làm cho chúng ta không bình thường, để trở nên một trạng thái không yên ổn như vậy. Nó có hết á. Cho nên thật ra mà nói, các vị thấy người xưa có nói câu gì? Tâm an thì sao? Tâm an thì thân khỏe. À, còn câu mà tâm bình thế giới bình cũng có. Cái này nó mang cái nghĩa lớn. Nó mang nghĩa lớn. Tâm bình thế giới bình sự thật. À, nếu mà một vị mà như tổng thống, cả tổng thống Mỹ ơi, nếu mà tâm bình thường thế giới yên lắm á. Nhưng mà sự thật rằng mà lỡ mà có bất thường chút đỉnh đó thì nguy hiểm đó. Mà một sự quyết định thôi là sự chết sống của thế giới, có phải không? Cho nên người ta nói tâm bình thế giới bình là như thế. Nhưng mà chuyện này chuyện khác, mình không đặt vô nữa. Trở lại trong một phạm vi gọn là tâm an thì thân khỏe, có phải không? Tâm bình an thì thân khỏe, ngủ nghe được, ăn uống được, mọi thứ được, nhận thức tư duy được, cảm xúc được, à, những tiếng đàn hay, những bài nhạc hay, tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi tâm trạng bất thường, tất cả những cái đó vô nghĩa. Thậm chí mệt quá, tắt đi, làm đau đầu quá, thế đấy. À, các bạn không? Nhưng mà khi mà tâm trạng thư giãn thì sao? Ồ, nghe những nhạc này du dương thả hồn, lắc qua lắc lại, đúng không? Thú vị không? Thú vị, tận hưởng những cái niềm vui, tất cả mọi thứ. Chính vì vậy mà đại thi hào Nguyễn Du từng nói một câu đó, người buồn sao? À, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Ở đây tất cả những cái tâm trạng của chúng ta nó quyết định lên những cảm xúc của chúng ta. Vì vậy Đức Phật dạy chúng ta khi tu tập là trở về với chánh niệm, đâu phải nói suông. Các vị trở về hàng trăm hàng ngàn lần mà về chưa nổi, đúng không? À, có nhiều lúc muốn chánh niệm lắm chứ mà trở về hoài nó không tới, có phải không? Mới có ý niệm trở về là nó lôi đi chỗ khác rồi. Mới có ý niệm để niệm Phật để cho tâm hồn an lành, cái tự nhiên là ở bên ngoài nè, cũng không biết nãy có đóng cửa chưa ta. Rồi cái mới chuẩn bị cái mới thôi để niệm Phật để có giấc ngủ ngon. Cái trời ơi, giờ này mà ổng chưa về tới nữa, trời đi đâu dữ vậy, thế đấy, có phải không? Tất cả những cái đó muốn trở về chánh niệm hoài mà trở không được. Các cái niệm khác nó lôi, nó kéo, lôi kéo, lôi kéo. Muốn trở về với chánh niệm chúng ta phải quyết đoán dữ lắm đó. Có giải pháp, có quyết đoán, có vượt qua tất cả những cái rào cản của suy tư, rồi chúng ta mới có thể đặt cho mình một cái lộ trình để mà đi vào cái trạng thái chánh niệm. Chứ còn bằng không, con đường đó nó vạch ra vậy đó mà đi không được. Mới có bước nó dẫn quanh đây, mới bước nó dẫn quanh đây, thậm chí nó dẫn còn tuột hơn cái mức độ khởi điểm ban đầu nữa. Khởi điểm ban đầu tâm trạng đang bình thường vậy nè, nó dẫn hồi cái trở nên buồn, vui, giận, tức, sầu, não, ghen, tuông, thù, hận, có phải không? Mới khởi điểm để chánh niệm cái nó bình thường vậy nè, nó dẫn đi hồi cái máu nó nổi lên á. Thế này thế kia, con bà kia, ông mẹ nọ dám gạt chồng tao, thế thế sao tao yên phận niệm Phật, thế vậy. Tất cả mọi thứ từ một trạng thái bình thường, ý niệm nó có thể dẫn chúng ta đi ngược lại với trạng thái này nữa, chứ đừng nói là đi tới cái mục đích của chánh niệm. Biết bao nhiêu điều. Cho nên khi các vị có sự tu tập, các vị phải một chút là vận dụng là tập buông xả. Phải có cái tâm buông xả cái sự tu tập của mình, tức là xả các ý niệm. Cái này quan trọng lắm. Nếu các vị khởi một niệm gì các vị cho là các vị nghĩ, và các vị đồng hóa các vị với ý niệm, suốt đời này các vị không tu tập để có chánh niệm được. Chứ đừng nói là tới thiền định. Giữ được trạng thái, nó có một cái sự mà chánh niệm để trạng thái cân bằng của tâm lý, nó đã khó vô cùng rồi. Vì vậy khi các vị tu tập, các vị muốn có chánh niệm, các vị phải buông xả. Mà buông xả thì thật sự không phải dễ. Đầu tiên các vị phải tự cho các vị. Các vị phải mặc định rằng khi tôi muốn niệm Phật, hay tôi muốn hít thở, hay là tôi muốn giữ được chánh niệm, thì bất cứ một ý niệm nào khởi lên trong đầu tôi, là ý niệm thiện, ý niệm ác, ý niệm buồn, ý niệm vui, ý niệm hận, ý niệm thương, tất cả mọi thứ tôi đều cho nó buông trôi theo dòng nước. Tôi giữ cho tôi trong trạng thái 30 phút đến 1 giờ, trong trạng thái tĩnh lặng bình an. Phải mặc định trước với lòng mình, để không mặc định cái mới vừa cái là cái bắt đầu nó có ý niệm rồi, di cái là niệm khác rồi, cái rồi A-di-đà Phật thôi mà gần là 2-3 phút đồng hồ bò chưa tới chữ Phật. Có phải không? Nhớ là như vậy, bò hoài tới chữ Phật mà không tới. Bởi vì mới A-di cái quên mất tiêu rồi, bắt đầu nó suy nghĩ tới cái khác, nó lôi mình rồi. Các vị bị cái này cho nên cả đời không khéo, không có chánh niệm được. Có một ý niệm buông xả ở tại tự trong thâm tâm của tất cả các vị, thì ý niệm buông xả đó nó làm gì? Nó giữ được trạng thái tâm bình an tốt hơn. Chúng ta có thể làm được cho mình có tâm an lạc không? Có. Nhưng điều quan trọng nhất, chúng ta phải có giải pháp. Chúng ta phải có giải pháp, chúng ta phải có cách. Chúng ta phải biết được cái sự hoạt động của cơ thể chúng ta, hoạt động của não bộ chúng ta. Chúng ta biết cách điều chỉnh tất cả các trạng thái tâm của chúng ta. Chúng ta có lúc sân si, buồn, vui, giận, ghét, trạng thái này đầy. Nhưng điều quan trọng nhất là làm sao chúng ta biết cái cách để lái nó. Chứ chúng ta chưa thể thành thánh, chúng ta chưa có thể trạng thái tâm mà nó là phẳng lì như mặt hồ, tâm mà thanh tịnh, trạng thái an lành tuyệt đối, chúng ta không làm được chuyện đó. Cho nên chúng ta chỉ làm được trong cái cách là khi nào thấy tâm của mình nó dao động quá mức cho phép, hoặc là trạng thái tâm này nó dẫn đến một sự bất an trong cái hiểu biết nhận thức của chúng ta, thì hãy cố gắng điều tiết để lái về một cái trạng thái tâm an vui, nhẹ nhàng để tự cứu lấy mình. Cho nên khi nào chúng ta thấy vượt quá đà trong nhu cầu hưởng thụ, trong mọi thứ cảm xúc, trong đối đãi, mà chúng ta thấy tâm chúng ta bắt đầu khởi lên sự bất an, lo lắng, sợ hãi, thù hận, buồn vui, thì lúc đó chúng ta phải biết dừng lại tất cả những cái này để tư duy, để quan sát rằng là giúp cho mình có một cái trạng thái tâm an lạc. An lạc nó mới đủ năng lượng. Các vị nhớ kỹ rằng các trạng thái tâm bức xúc, buồn vui, giận ghét, nó tiêu hao năng lượng của các vị rất lớn. Suy tư không mà nó đốt cháy hết những năng lượng tích cực có trong con người của chúng ta. Vì vậy cho nên là khi nào trạng thái tâm đó xảy ra thì phải biết điều chỉnh lại. Và bên cạnh đó là nếu cái nào chúng ta cảm thấy rằng nó là lôi chúng ta vào cái dòng bất an, không ổn định, thì chúng ta cũng phải bị tự cứu mình bằng cách tự mình cứu ra để trở về với cái con người của chính mình, biết chỗ dừng một cách hợp thời, hợp lý. Cho nên ở đây, để có tâm bình an hay là để có tâm an lạc, phải có một sự tu tập tâm ít nhiều thì chúng ta mới được an lạc. Phải có một sự điều chỉnh tâm ít nhiều chúng ta mới có sự an lạc. Phải có một sự nhận thức tối thiểu về sự vận hành, hoạt động của tâm thức mình thì mới biết cách để điều chỉnh, để mà ổn định lại tâm thức của mình. Đây là một cái bài giảng mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị những ý niệm này, để giúp cho các vị có một cái sự tư duy trong cái việc mà hành trì để điều chỉnh lại những cái trạng thái tâm của chúng ta, để chúng ta thường được an vui và hạnh phúc hơn. Chúc các vị tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Chúng ta dừng bài nói chuyện tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn chư tôn đức trong ban tổ chức, và cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe.
Yeah,